Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành cùng Phương Nga, Đức Tâm và Thủy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 24 tháng 7, 2016. ASEAN khó tìm được lập trường chung về Biển Đông tại hội nghị ngoại trưởng ở Lào. Đối lập Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi biểu tình bảo vệ nền dân chủ. Kính thưa quý vị, hội nghị ngoại trưởng ASEAN bế tắc trong vấn đề Biển Đông. Hội nghị các ngoại trưởng ASEAN họp ngày hôm nay tại Lào rất khó tìm ra được một thông cáo chung đề cập đến vấn đề Biển Đông. Các quốc gia Đông Nam Á tiếp tục bị chia rẽ do áp lực của Trung Quốc. Cuộc họp của các lãnh đạo ngoại giao ASEAN tại Vientiane là hội nghị quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á kể từ khi tòa án trọng tài thường trực ra phán quyết bác bỏ các tham vọng chủ quyền của Bắc Kinh trên gần trọn Biển Đông vào ngày 12 tháng 7 vừa qua. Bốn quốc gia ASEAN gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei có các tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại vùng biển này. Hội nghị ngoại trưởng ASEAN sẽ phải đưa ra được một thông cáo chung vào ngày hôm nay. Theo các nguồn tin ngoại giao được hãng tin Kyodo dẫn lại, ngoài Philippines và Việt Nam thì Indonesia, Singapore và Miến Điện đều mong muốn đưa vấn đề Biển Đông vào bản thông cáo chung, yêu cầu các bên liên quan giải quyết các tranh chấp tại khu vực này bằng con đường pháp lý và ngoại giao. Tuy nhiên, các nỗ lực nói trên dường như đang rơi vào bế tắc do lập trường của Campuchia muốn gạt vấn đề Biển Đông khỏi thông cáo chung để tránh làm mất lòng Bắc Kinh. Trung Quốc bị cáo buộc sử dụng ảnh hưởng đặc biệt với Campuchia và Lào để chia rẽ ASEAN vốn vận hành theo nguyên tắc đồng thuận. Một số nguồn tin cho biết ngày hôm qua, mục Biển Đông trong bản dự thảo tuyên bố chung vẫn được để trống để chờ sự đồng ý của toàn bộ các thành viên ASEAN. Ngày mai, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ tới Lào để tham gia đối thoại ASEAN-Hoa Kỳ và một số diễn đàn đối thoại khu vực khác. Trước chuyến công du của ông John Kerry, trả lời báo giới, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẽ thúc đẩy để các bên liên quan tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết hòa bình các tranh chấp tại Biển Đông. Vẫn về Biển Đông, cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos ngày hôm qua thông báo chính thức chấp nhận đề nghị của Tổng thống Rodrigo Duterte làm đặc phái viên của chính phủ tiến hành đàm phán với Trung Quốc về hồ sơ Biển Đông sau khi Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay ra phán quyết, Phương Nga cho biết thêm.
Theo báo The Philippine Star, nhiệm vụ chính của ông Ramos là giúp đỡ chính phủ Manila cải thiện quan hệ với Bắc Kinh, đang rất bực bội về phán quyết của Tòa án Trọng tài bác bỏ các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc dựa trên bản đồ đường 9 đoạn. Trong cuộc gặp với ông Ramos, Tổng thống Duterte đã khẳng định cung cấp cho phái đoàn đàm phán những đường hướng cần thiết trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc. Trước đó, ông Ramos tuyên bố chiến tranh không phải là một giải pháp cho các tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông mà Manila gọi là Biển Tây Philippines. Cựu Tổng thống Philippines cũng nói là ông sẽ rất chú ý tới khuyến nghị của Ngoại trưởng Perfecto Yasay là trong các cuộc thương lượng với Trung Quốc nên thận trọng và có thái độ khoan dung khi đề cập đến các phán quyết của Tòa án Trọng tài ngày 12 tháng 7 vừa qua. Bản thân ông Ramos cũng khẳng định sẵn sàng không sử dụng các phán quyết của tòa như là điều kiện để tiến hành đàm phán song phương với Trung Quốc về Biển Đông.
Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, hãng tin Hàn Quốc Yonhap ngày hôm nay trích dẫn một tạp chí Anh chuyên về quốc phòng cho biết Bắc Triều Tiên đang xây dựng một quân cảng mới ở bờ biển phía đông có đủ khả năng đón tiếp các tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo.
Theo chuyên san quốc phòng Anh, các hình ảnh vệ tinh cho thấy quân cảng mới này ở tỉnh Nam Hamgyong. Cũng tại tỉnh này còn có cảng và nhà máy đóng tàu ngầm Sinpo. Cảng này chỉ đủ khả năng đón tiếp tàu ngầm lớp Sinpo trọng tải 2.000 tấn mà Bắc Triều Tiên vẫn dùng để tiến hành các vụ bắn thử tên lửa đạn đạo. Quân cảng mới có thể đón tiếp tàu ngầm trọng tải 3.000 tấn, được trang bị ít nhất là 3 tên lửa đạn đạo, trong khi tàu lớp Sinpo 2.000 tấn chỉ có thể mang theo một tên lửa. Vẫn liên quan đến Bắc Triều Tiên, dựa trên các nguồn thạo tin, báo South China Morning Post hôm nay cho biết Nhật Bản kêu gọi các quốc gia trên thế giới không hợp tác với Bắc Triều Tiên trong lĩnh vực xuất khẩu lao động để ngăn chặn nguồn tài chính phục vụ cho chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Theo một số thẩm định, hiện có từ 50 đến 60 ngàn lao động Bắc Triều Tiên ở nước ngoài và mỗi năm chuyển về nước khoảng 500 triệu đô la. Hai nước tiếp nhận lao động Bắc Triều Tiên nhiều nhất là Nga và Trung Quốc. Ngoài ra, còn có khoảng 20 nước trên thế giới, từ Đông Nam Á cho đến Trung Đông, rồi Châu Phi, cũng có hợp tác đón nhận người lao động Bắc Triều Tiên. Hồi tháng 3, Hoa Kỳ đã đưa ra các biện pháp trừng phạt nhắm vào các nguồn tài chính, kiều hối của Bắc Triều Tiên. Mặt khác, Nhật Bản và các đồng minh tiếp tục gây áp lực với Nga và Trung Quốc, hạn chế tiếp nhận người lao động Bắc Triều Tiên.
Về quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc, hôm nay New Delhi trục xuất 3 nhà báo của Tân Hoa Xã.
Theo ASEAN Age, nhật báo bằng tiếng Anh của Ấn Độ, nước này vừa quyết định trục xuất 3 nhà báo thuộc Tân Hoa Xã do những quan ngại của cơ quan tình báo, trích lời lẽ trong nguyên văn. Ba nhà báo nói trên gồm trưởng chi nhánh Tân Hoa Xã ở New Delhi cùng hai đồng nghiệp tại Mumbai. Theo nguồn tin của cơ quan tình báo Ấn, họ đã sử dụng danh tính của người khác để có thể thâm nhập vào các trụ sở mật của quốc gia này. Ba người này buộc phải rời khỏi Ấn Độ trước ngày 31 tháng 7 và thị thực của họ sẽ bị các nhà chức trách nước này hủy. Đây là lần đầu tiên mà Ấn Độ trục xuất nhà báo Trung Quốc theo cách trên.
Trở lại khu vực Đông Nam Á, hôm nay theo Reuters, cảnh sát Thái Lan thông báo hai bé gái 8 tuổi bị buộc tội vi phạm các quy định tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp khi xé một số thông báo bỏ phiếu được treo gần một trường học. Theo nhà chức trách Thái Lan thì do còn ít tuổi nên các em nói trên không bị trừng phạt. Chính quyền quân sự Thái Lan đang nỗ lực chống lại mọi hành động ảnh hưởng đến cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp dự kiến tổ chức vào ngày 7 tháng 8 tới. Tại Thái Lan, cuộc trưng cầu dân ý bị phản đối rất nhiều, kể cả trong các đảng phái lớn. Người ta cho rằng dự thảo hiến pháp mới dành quá nhiều quyền lực cho quân đội. Gần đến ngày bỏ phiếu, chính quyền đã cấm chỉ mọi thảo luận về hiến pháp. Đối lập Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi biểu tình bảo vệ nền dân chủ. Thổ Nhĩ Kỳ đang trong tình trạng khẩn cấp được ban bố sau cuộc đảo chính hụt ngày 15 tháng 7. Hôm nay, đảng CHP, đảng đối lập lớn nhất nước, đã kêu gọi biểu tình lớn tại Istanbul để ủng hộ nền dân chủ. Đảng cầm quyền của Tổng thống Erdogan cũng tuyên bố tham gia sự kiện này. Đảng đối lập Trung tả, nền Cộng hòa của Nhân dân, kêu gọi những người ủng hộ biểu tình tại quảng trường Taksim ở trung tâm thành phố để bảo vệ dân chủ chống lại đảo chính nhưng không ủng hộ toàn bộ các chính sách của chính quyền Tổng thống Erdogan. Lên án đảo chính quân sự ngay từ đầu, nhưng đảng này không chấp nhận tình trạng khẩn cấp được ban hành lần đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ kể từ 15 năm nay. Ngày hôm qua, hàng nghìn người đã xuống đường tại một khu phố phía bắc Istanbul theo lời kêu gọi của đảng cánh tả ôn hòa Thần Kurdistan, cùng lúc phản đối đảo chính và tình trạng khẩn cấp được ban bố với nhiều biện pháp bị lên án là phản dân chủ. Cũng hôm qua, ít ngày sau khi ban hành tình trạng khẩn cấp, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thông báo áp dụng một loạt các biện pháp bổ sung như đóng cửa khoảng 1.000 trường học tư và kéo dài thời hạn tạm giam từ 4 đến tối đa là 30 ngày. Nhiều cơ sở của chính quyền bị giải tán, trong đó có lực lượng bảo vệ Tổng thống. Thanh trừng vẫn tiếp tục, tổng cộng cho đến nay có hơn 13.000 người bị câu lưu kể từ đêm 15 tháng 7. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình Pháp France 24, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan thẳng thừng phản đối cảnh báo của các lãnh đạo châu Âu về tình trạng nhân quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ đang xấu đi nghiêm trọng do cuộc thanh trừng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng cam kết sẽ cung cấp cho phía Hoa Kỳ trong vòng 15 ngày các bằng chứng về sự can dự của thủ lĩnh tôn giáo Gulen vào cuộc đảo chính. Trong khi đó, cũng tại Thổ Nhĩ Kỳ, thân nhân của nhiều binh sĩ lên tiếng đánh động công luận về tình trạng nhiều con em bị mất tích sau cuộc đảo chính hụt. Theo một hiệp hội luật sư thì chỉ riêng tại thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ đã có 50 quân nhân bị coi là mất tích. Nhìn sang khu vực Trung Cận Đông, chiến sự lại tiếp diễn tại Manbij giữa lực lượng Kurdistan và quân thánh chiến. Ngày hôm qua, sau khi tối hậu thư của lực lượng Kurdistan hết hiệu lực, chiến sự lại tiếp diễn tại thành phố này ở phía bắc Syria. Theo các nguồn tin khác nhau thì trong vòng 24 giờ qua có ít nhất 24 chiến binh thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo và lực lượng Kurdistan đã thiệt mạng. Khoảng một chục thường dân cũng chết do các vụ oanh kích. Từ Beirut, thông tin viên Paul Khalife gửi về bài tường trình.
Les négociations se poursuivent malgré l'expiration de l'ultimatum des forces démocratiques syriennes soutenues par Washington.
Các cuộc thương lượng vẫn tiếp tục cho dù tối hậu thư của lực lượng dân chủ Syria được Hoa Kỳ ủng hộ gửi tới Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã hết hiệu lực. Tối hậu thư này ra lệnh cho quân thánh chiến rời khỏi Manbij. Giám đốc Đài quan sát nhân quyền Syria Rami Abdel Rahman đã tuyên bố rằng các giới chức trong thành phố đang đàm phán với đại diện liên quân Ả Rập Kurdistan để dàn xếp việc rút quân của lực lượng thánh chiến. Các cuộc đàm phán này không ngăn cản chiến sự tái diễn với các trận đánh ác liệt và không quân gia tăng các vụ oanh kích. Các vụ chạm súng tập trung ở khu Binawi bên trong Manbij và ở ngoại vi phía tây nam thành phố, nơi lực lượng Ả Rập Kurdistan đang cố gắng tấn công, nhưng quân thánh chiến kháng cự quyết liệt và còn thực hiện cả các vụ tấn công tự sát. Để làm giảm áp lực cho các chiến binh của chúng trong thành phố, quân thánh chiến đã mở các đợt tấn công nhỏ ở những vùng lân cận. Theo các nguồn tin khác nhau, khoảng một chục thường dân đã thiệt mạng trong các vụ không quân oanh kích vào An-Nawaja gần Manbij. Các nguồn tin của phe đối lập Syria tố cáo quân thánh chiến sử dụng thường dân làm bia đỡ đạn. Sau các thắng lợi ban đầu, liên quân Ả Rập Kurdistan gặp nhiều khó khăn để chiếm được Manbij. Từ hơn một tháng qua, các chiến tuyến bên trong thành phố hầu như không thay đổi.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Nhìn sang Hoa Kỳ, ngày mai, Đại hội Đảng Dân Chủ sẽ diễn ra tại Philadelphia. Bà Hillary Clinton sẽ chính thức được chỉ định là ứng viên chức Tổng thống trong dịp bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Cựu Ngoại trưởng Mỹ sẽ phải thuyết phục được những người còn đang do dự hoặc vẫn còn nhiều ngờ vực rằng bà xứng đáng là chủ nhân tương lai của Nhà Trắng. đặc phái viên của RFI Romain Lemarguesquier tường trình từ Philadelphia.
C'est le début d'une nouvelle aventure pour Hillary Clinton.
Đối với bà Hillary Clinton, đây mới chỉ là phần mở đầu của cuộc phiêu lưu. Tuần tới, tại Đại hội Đảng Dân Chủ họp tại Pennsylvania, ứng viên đại diện của đảng này cho chức Tổng thống sẽ phải thuyết phục được tất cả mọi người. Trái với những gì đã diễn ra tại Đại hội Đảng Cộng Hòa, người dân Mỹ đang rất mong chờ những đề xuất sẽ được đưa ra trong 4 ngày diễn ra Đại hội Đảng Dân Chủ tới đây. Theo nhận định của ông William Baldwin, vốn là nhân vật chủ chốt trong Đảng Dân Chủ, nhưng có mặt với tư cách là quan sát viên trong đại hội của phe bảo thủ đã diễn ra tại Cleveland, thì ekip của bà Clinton tới đây cần nói đến hy vọng, đến tính thống nhất, cần đưa ra được chi tiết những việc sẽ làm trong tương lai. Và bà Clinton phải thể hiện được phong thái của một nhà lãnh đạo mà tới giờ bà vẫn chưa có được. Đến lúc này, mọi điều vẫn còn rất mờ nhạt đối với bà. Nhiều người nghiêng về phía ông Donald Trump. Bởi lẽ, ngay cả khi họ không thích ông Donald Trump, thì họ lại càng không ưa gì bà Hillary Clinton. Thuyết phục sẽ là từ chính của đại hội lần này để có thể tập hợp được các phiếu bầu của những người đang do dự và của những người thuộc phe độc lập, như trường hợp của cô Susan, nhân viên làm việc trong một siêu thị ở Philadelphia. Cô chia sẻ rằng cô rất chú ý đến nội dung các phát biểu của cả hai đảng. Đến hiện tại, cô vẫn chưa quyết định chọn bầu ai và cô cảm thấy phấn khởi khi có thể biết thêm thông tin qua Đại hội Đảng Dân Chủ tới đây. Cô nói sẽ hết sức chú ý lắng nghe và rằng năm nay sẽ là năm vất vả nhất mà cô từng trải qua kể từ khi cô đi bầu cử. Ngày hôm qua, 23 tháng 7, bà Hillary Clinton đã có chút thay đổi khi giới thiệu ông Tim Kaine, thượng nghị sĩ bang Virginia, sẽ đứng cùng trong liên danh với bà. Tuy nhiên, con đường đi của bà Clinton vẫn còn dài nếu bà muốn chắc chắn nắm được trong tay chiếc chìa khóa của Nhà Trắng vào tháng 11 tới đây.
Romain Lemarguesquier, Philadelphia, RFI.
Còn tại Mexico, bạo lực có xu hướng ngày càng gia tăng. Ở nhiều vùng, các tổ chức tội phạm đã áp dụng một cách thức hành động mới để tiêu diệt đối thủ, đó là tàn sát cả gia đình, bao gồm đàn ông, đàn bà, về cả kẻ trẻ em. Từ thủ đô Mexico, thông tín viên RFI Patrick John Buffet gửi về bài tường trình.
Victor était le chanteur d'un groupe de musique tropicale à Oaxaca.
Victor là ca sĩ trong một ban nhạc ở Oaxaca. Cách nay vài ngày, sau khi đi biểu diễn về, trong lúc anh đang nghỉ ngơi tại nhà thì một toán người có vũ trang xông vào. Chúng xả súng bắn chết anh, người vợ và đứa con 11 tuổi của họ. Cùng thời điểm đó, nhưng tại bang Michoacán, 5 người trong cùng một gia đình đã bị sát hại. Cách thức hành động mới này quả thật là đáng lo ngại vì đó không phải là những trường hợp ngoại lệ. Từ vài tháng qua, các vụ tàn sát cả gia đình đã gia tăng và vì những lý do không phải lúc nào cũng liên quan đến tội phạm có tổ chức. Bởi vì đó là những vụ trả thù cá nhân, như trường hợp đã xảy ra hồi tháng 6 trong một ngôi làng nhỏ Puebla. Hung thủ đã hành quyết 11 thành viên trong cùng một gia đình chỉ vì hắn bị cô bạn gái trước đây tố cáo là đã có hành động cưỡng hiếp. Từ tháng Giêng đến nay, 80 gia đình đã bị xóa sổ bởi làn sóng bạo lực mù quáng và giết người này. Tình trạng bạo lực tiếp tục gia tăng tại Mexico. Trong 6 tháng qua, đã có tới 10.000 vụ sát hại, tăng 15% so với cùng thời kỳ này năm ngoái.
Patrick John Biff, Mexico, RFI.
Trong lĩnh vực thể thao, ngày hôm nay Ủy ban Quốc tế Olympic CIO sẽ ra phán quyết về nạn sử dụng chất kích thích doping một cách có tổ chức trong ngành thể thao của Nga. Sau bản báo cáo của luật gia người Canada Richard McLaren, thì rất nhiều khả năng là Ủy ban Olympic Quốc tế sẽ không nương tay với Moscow. Bản báo cáo nói trên được thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan Thế giới chống doping AMA. A cho thấy nạn doping được nhà nước Nga dung dưỡng đã bắt đầu từ năm 2011 và kéo dài cho đến năm 2015. Tuy nhiên, theo một số nhà quan sát, cũng có thể Ủy ban CIO sẽ chọn một giải pháp trung dung, tức là cho phép mỗi liên đoàn thể thao quốc tế lựa chọn các biện pháp trừng phạt riêng. Điều này có nghĩa là có khả năng một số vận động viên Nga không dính dáng đến doping vẫn có thể tiếp tục tới Brazil thi đấu. Còn ngày hôm nay, cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp lần thứ 103 sẽ kết thúc với chặng cuối tại thủ đô Paris. Ngoại trừ biến cố bất ngờ vào phút cuối, thì chức vô địch chắc chắn sẽ về tay đua người Anh Chris Froome, liên tục đứng đầu vòng đua kể từ chặng thứ 8. Hai người nhiều khả năng được xếp thứ 2 và thứ 3 là vận động viên người Pháp Romain Bardet và tay đua Colombia Nairo Quintana. Giai đoạn rất được trông đợi của cuộc đua vòng quanh nước Pháp là 8 vòng nước rút trên đại lộ Champs-Élysées, mỗi vòng dài 6,8 km. Nhìn sang Trung Quốc, mưa lớn và ngập lụt Từ đầu tuần rồi, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc và các vùng phụ cận đang phải gánh chịu cảnh nhiều lụt lội nghiêm trọng do mưa lớn nhiều ngày khiến ít nhất 170 người thiệt mạng, gần 70.000 ngôi nhà bị sụt lở hoặc bị hư hỏng, hàng triệu người dân phải sơ tán.
Tại Bắc Kinh, đường xá ngập trong biển nước, hàng trăm chuyến bay buộc phải hủy bỏ, giao thông đường sắt cũng bị đảo lộn. Chính phủ Trung Quốc cho biết đây là một trong những vụ thiên tai tồi tệ nhất kể từ vài năm trở lại đây. Nhiều phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích nhà chức trách đã không sớm lên tiếng kêu gọi dân đi sơ tán. Còn tại một số thành phố ngập trong nước, các nhà chức trách địa phương rất chậm trễ làm tổng kết, thống kê con số nạn nhân và ước tính thiệt hại. Vẫn liên quan đến Trung Quốc, theo Bộ Nguồn Nhân lực của nước này, con số dân trong độ tuổi lao động từ giờ cho đến năm 2050 sẽ giảm 23%, tức là từ hơn 900 triệu sẽ còn 700 triệu. Nguyên nhân của tình trạng lão hóa dân số này là do chính sách một con được áp dụng tại quốc gia đông dân nhất thế giới này trong nhiều thập kỷ qua.
Còn về khu vực Nam Á, ngày hôm nay, Afghanistan tổ chức quốc tang sau vụ tấn công đẫm máu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh vào thủ đô Kabul, khiến 80 người chết và hơn 230 người bị thương. Đa số người thương vong thuộc thiểu số, người thuộc cộng đồng Hazara theo hệ phái Hồi giáo Shia. Đây là vụ tấn công gây thiệt hại nhiều nhất tại thủ đô Afghanistan kể từ năm 2001, khi quân đội Hoa Kỳ can thiệp để đẩy lui Taliban và cũng là cuộc tấn công đầu tiên của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo vào Kabul. Daesh cũng nhận là người đứng sau một vụ khủng bố tự sát tại Baghdad, thủ đô Iraq ngày hôm nay, khiến ít nhất 15 người chết. Quý thính giả đang theo dõi chương trình của EHV, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là mục bài học tiếng Pháp, bài 37 và 38, giáo trình Parlez-vous Paris. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao chủ nhật về Thế vận hội Rio, tạp chí do Anh Vũ phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo do Thủy Dương biên soạn.
Điểm tuần báo.
Thưa quý vị, khủng bố vẫn là chủ đề thu hút sự quan tâm trong những ngày này của các tuần báo Pháp như Le Courrier International, L'Express, L'Obs và Le Point. Tuần báo Le Courrier International chạy tựa: Chiến thắng nỗi sợ sau vụ khủng bố ở Nice đặt câu hỏi làm gì để đối mặt với các hình thức khủng bố mới, và dành một hồ sơ đặc biệt gồm nhiều trang cho phản ứng của báo chí nước ngoài sau vụ khủng bố ở Nice. Tuần báo L'Obs chạy tựa: Suy nghĩ sau vụ khủng bố ở Nice. Còn trên trang bìa tuần báo L'Express đăng ảnh Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Manuel Valls và Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve và minh họa cho tựa liệu họ có khả năng kiểm soát tình hình khi đối mặt với nạn khủng bố hay không. Ngoài ra, các tuần báo Pháp cũng quan tâm tới các chủ đề như vụ đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ, chiến thắng và sự trả thù của Tổng thống Erdogan, nước Mỹ bị chia rẽ vì vấn đề chủng tộc, Tổng thống François Hollande, nhà chiêm tinh về tăng trưởng kinh tế, chúng tôi đã thử chơi trò Pokemon Go. Liên quan tới khủng bố và Hồi giáo cực đoan, tuần báo L'Express gọi Nice là cái ổ hay thủ đô của Hồi giáo cực đoan. Thành phố Nice nằm ở vùng Alpes-Maritimes. L'Express cho biết vùng này nắm giữ kỷ lục đáng buồn là tỉnh bị Hồi giáo cực đoan tác động nhiều nhất. Trên tổng số 1.400 người Pháp hoặc người sống ở Pháp có tên trong danh sách những người có liên hệ với Hồi giáo cực đoan mà Thủ tướng Pháp nêu ra năm 2015, thì có tới 10% sống tại tỉnh Alpes-Maritimes. Tỷ lệ này cao gấp 6 lần tỷ lệ trung bình của các vùng khác có cùng quy mô.
Theo số liệu của vùng Alpes-Maritimes cung cấp cho tuần báo L'Express, 50 người từ vùng này gia nhập đội quân Hồi giáo cực đoan, chiến đấu ở Syria và Iraq và đã mang theo 11 trẻ em, chưa kể 5 người đã bị thiệt mạng tại các nước này, 15 người khác bị bắt khi quay trở lại Pháp và 50 người có ý đồ ra đi nhưng bị cảnh sát giám sát chặt chẽ.
Đáng ngại hơn nữa, 170 người đã bị cơ quan tình báo cho vào danh sách những người cực đoan hóa và có khả năng trở thành khủng bố. Và phần lớn những người này sống tại Nice. L'Express đặt câu hỏi tại sao và làm thế nào mà Nice trở thành thủ đô của Hồi giáo cực đoan. Mọi chuyện được bắt đầu chú ý vào năm 2012 khi cơ quan chống khủng bố bắt giữ được một nhóm người ở vùng Côte d'Azur và vùng Paris có âm mưu khủng bố bằng lựu đạn vào một cửa hàng ở Sarcelles. Cơ quan chống khủng bố coi đây là một nhóm khủng bố nguy hiểm nhất kể từ 15 năm trước đó. Nhưng hai tên đến từ Côte d'Azur đã trốn thoát. Một trong hai tên này đã bị bắt vào năm 2014 khi trở về từ Syria. Hắn bị nghi ngờ là đã cầm đầu một nhóm cực đoan thuộc mạng lưới Al-Qaeda. Căng thẳng bùng phát ở vùng Côte d'Azur vào đầu năm 2014 khi một thanh niên 17 tuổi sống ở Nice bị bắt và tạm giữ sau khi trở về từ Syria.
Vào tháng 8 năm 2014, một người gốc Chechnya bị bắt ở sân bay Nice. Người này bị nghi ngờ thanh toán vé máy bay cho một thiếu nữ 16 tuổi đang chuẩn bị lên máy bay tới Thổ Nhĩ Kỳ và có kế hoạch sang Syria. Tới tháng 11 năm 2014, một thanh niên 19 tuổi đã bị bắt ở sân bay khi từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về và bị nghi ngờ đã chiến đấu ở Syria. Người này sau đó bị tạm giữ và bị điều tra về việc tập hợp những kẻ xấu có liên hệ với một tổ chức khủng bố. Một tuần sau đó, thông tin một gia đình gồm 11 thành viên, trong đó có cả trẻ em, đã vượt biên giới gia nhập thánh chiến, đã gây chấn động dư luận.
L'Express cũng đặt câu hỏi là điều gì đã thúc đẩy một số người liều đánh đổi mạng sống của mình để sát hại những người không cùng tôn giáo. Câu chuyện về cuộc thẩm vấn những người bị bắt khi trở về Pháp cho phép chúng ta hiểu phần nào động cơ của những người này. Các nguyên nhân xã hội như nạn thất nghiệp, việc bị giam giữ, sự bài ngoại, các vụ phạm tội nhỏ không giải thích được tất cả. Trên thực tế, những người này đều có sự bất ổn tâm lý và Hồi giáo cực đoan chỉ cần làm nốt những điều còn lại bằng cách tuyên truyền. Những người ở Nice đặc biệt chịu ảnh hưởng từ Omar Diaby, có biệt hiệu là Om Sen, nổi tiếng trong thế giới cực đoan với các phim tuyên truyền về thánh chiến. Thêm vào đó là hiệu ứng đám đông ở Nice, phần lớn các thanh niên gia nhập thánh chiến năm 2014 đều sống ở khu vực phía đông thành phố Nice.
Vì thế, theo L'Express, giờ đây chống lại tuyên truyền thánh chiến, giải độc cho những người mong muốn theo con đường sát hại người khác là thách thức mà nhà chức trách địa phương và quốc gia phải đối mặt.
Điểm tuần báo.
Vẫn liên quan tới khủng bố, theo quan điểm của tuần báo L'Express, trong những ngày căng thẳng sau vụ khủng bố ở Nice xảy ra đúng vào ngày Quốc khánh 14 tháng 7, có vẻ như các chính trị gia Pháp đã quên rằng họ phải thể hiện những giá trị cơ bản của đất nước. Các nhà lãnh đạo của Đảng Xã hội cầm quyền đang trở thành trò cười khi phủ nhận ý kiến của nhau trong vấn đề liệu vụ khủng bố có phải hậu quả của Hồi giáo cực đoan hay không. Họ cũng mải mê trao đổi ý kiến về vấn đề quan trọng là tại sao cần triển hạn tình trạng khẩn cấp, trong khi tình trạng này cũng không cho phép tránh được vụ khủng bố tại Nice, và Tổng thống thì vừa mới quyết định dỡ bỏ tình trạng này. Các nhà lãnh đạo cánh tả cũng không thể tìm ra cách để khơi dậy tình đoàn kết dân tộc.
Trong khi đó, đối với L'Express, phe đối lập còn mất uy tín trầm trọng hơn khi gây ra một cuộc luận chiến tầm thường về trách nhiệm của chính phủ khi để xảy ra vụ tấn công mà trên thực tế là không thể dự báo được, và đặc biệt là khi phe đối lập đề xuất các biện pháp trấn áp thiếu suy nghĩ, chẳng hạn như trục xuất người nước ngoài sau khi bị xử phạt vì bất kể tội gì, đóng cửa tất cả các đường biên giới, giam giữ tất cả những người có tên trong danh sách theo dõi khủng bố, vân vân. Tất cả những biện pháp này gây ảnh hưởng xấu đến giá trị quan trọng nhất của nước Pháp, đó là lòng bác ái, và đó cũng chính là giá trị mà những kẻ khủng bố muốn phá hủy. Theo quan điểm của L'Express, trước hết, người dân Pháp phải có ý thức là họ đều là thành viên của một gia đình lớn, nên mọi người phải có trách nhiệm bảo vệ và hỗ trợ nhau. Muốn thắng khủng bố mà vẫn giữ gìn được tâm hồn Pháp thì nước Pháp cần có lòng bác ái.
Đúng là cần có thêm tiền để củng cố lực lượng cảnh sát và quân đội và để các nhà tù không trở thành các nhà máy sản xuất ra tội phạm cũng như những kẻ khủng bố. Nhưng nước Pháp cũng cần đầu tư vào các công nghệ quản thúc mới, đặc biệt là tổng huy động một cách dân chủ lực lượng quân dự bị, an ninh dân sự và vệ binh theo đề xuất của Bộ trưởng Nội vụ vì một cuộc đấu tranh cho nền dân chủ. Đồng thời, nước Pháp cũng cần phải chi nhiều tiền cho các trường mẫu giáo và trường tiểu học hơn là các trường phổ thông cơ sở để không một trẻ nhỏ nào mất cơ hội sống tốt chỉ vì hoàn cảnh gia đình. Và cuối cùng, nước Pháp phải phát triển mạng lưới bác ái, giúp đỡ để giới tư sản Hồi giáo mới xuất hiện, chỉ bảo và dẫn dắt những người đang sống ngoài lề cộng đồng Hồi giáo như nhiều cộng đồng tôn giáo khác đã làm được. L'Express nhận định trấn át là cần thiết, nhưng nếu người Pháp hài lòng với các biện pháp trấn át, điều đó có nghĩa là tạo điều kiện cho những điều sẽ còn tồi tệ hơn nữa sẽ xảy ra. Chắc chắn, điều mà các kẻ thù của nước Pháp mong muốn đó là nội chiến xảy ra. Đã đến lúc các chính trị gia hoặc phải thức tỉnh, hoặc phải rút lui. Họ phải hiểu là chống khủng bố là trách nhiệm không chỉ của nhà nước và không phải chỉ có nước Pháp thuộc cánh hữu hay cánh tả. Họ phải nói tới điều tạo nên uy thế của một dân tộc, đó là sự hòa thuận và lòng vị tha. Và họ phải tổ chức một cuộc tổng huy động để chống lại sự ích kỷ và quan điểm sống mỗi người vì một người.
Liên quan đến Biển Đông, tuần báo Le Courrier International có bài với tựa đề Biển Đông, phán quyết gây bất hòa sau khi điểm lại sự kiện và các phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế là hay. Le Courrier International nhận định bối cảnh phiên tòa gây bất lợi cho Trung Quốc.
Phán quyết của Tòa trọng tài thường trực không làm ai ngạc nhiên, đó là vì ba lý do. Thứ nhất, Trung Quốc luôn từ chối tham gia vào Ủy ban trọng tài. Chỉ có Philippines đệ đơn kiện và chiến thắng thuộc về người thưa kiện. Thứ hai, người Mỹ vận động hành lang rất giỏi, họ sẽ dựa vào tòa trọng tài thường trực để ngăn không cho Trung Quốc xây dựng các sân bay mới hay các bệnh viện trên các hòn đảo đang có tranh chấp. Thứ ba, Ủy ban thường trực do thẩm phán người Nhật Shunji Yanai đứng đầu. Ông là chủ tịch của Tòa án Quốc tế về luật biển, cựu đại sứ Nhật Bản tại Mỹ, đồng thời là nhân vật cấp cao của cánh hữu Nhật Bản theo chủ nghĩa dân tộc, luôn đấu tranh bảo vệ chủ quyền dân tộc. Le Courrier International nhận định, trong bối cảnh bất lợi như vậy, Trung Quốc không thể đưa lý lẽ bảo vệ quyền lịch sử của cái gọi là đường chín đoạn.
Có tin đồn cho rằng để thể hiện sự không hài lòng, Trung Quốc sẽ rút ra khỏi Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Nhưng Le Courrier International nhận định là Trung Quốc sẽ không làm điều đó vì đang được hưởng nhiều điều có lợi từ công ước này. Le Courrier International cũng nhận định là phán quyết của tòa án trọng tài thường trực không giúp cải thiện được những căng thẳng trên Biển Đông, bằng chứng là Hải quân Trung Quốc đang phô trương lực lượng. Sau phán quyết của tòa, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã tuyên bố nước này triển khai tàu khu trục 052D được trang bị tên lửa đạn đạo để sẵn sàng can thiệp trên Biển Đông.
Tuy nhiên, theo Le Courrier International, yếu tố tích cực là Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có thái độ ngoại giao mang tính hòa giải. Ông đã tuyên bố không muốn có chiến tranh với Trung Quốc chỉ vì bãi cạn Scarborough. Vì thế, Le Courrier International khẳng định hoàn toàn có thể tìm kiếm giải pháp cho các mâu thuẫn trên Biển Đông quanh bàn đàm phán. Chuyển sang châu Mỹ, Le Courrier International đề cập đến các khó khăn tài chính mà bang Rio, Brazil phải đối mặt trong khi Thế vận hội mùa hè sẽ khai mạc vào ngày 5 tháng 8 tới đây. Tình trạng khủng hoảng ở bang Rio đang rất trầm trọng. Chính quyền bang Rio không còn tiền để đổ xăng cho các xe công vụ. Các nhân viên nhà nước vẫn chưa được nhận lương của tháng 5. Bộ trưởng An ninh khi đến thăm một đơn vị cảnh sát đã phải bỏ tiền túi ra mua 6 tập giấy in. Các thi thể chất đầy trong các viện pháp y vì nhiều nhân viên đã bị cho thôi việc do bang không có tiền chi trả lương cho họ. Hiện bang Rio đang thiếu hụt ngân sách tới 5,2 tỷ euro và đang nợ chính phủ liên bang 1,8 tỷ euro. Khoản nợ này sẽ phải trả trong năm nay và Thế vận hội bị coi là một trong những nguyên nhân gây ra khủng hoảng này.
Tuy nhiên, Le Courrier International cho biết chính Thế vận hội lại là cứu cánh cho bang Rio. Nhờ có Thế vận hội mà vào phút chót, chính phủ liên bang đã rót cho bang Rio khoản hỗ trợ khẩn cấp 800 triệu euro. Một nghị sĩ cho biết khoản tiền này sẽ góp phần đảm bảo công tác an ninh và chăm sóc sức khỏe trong thời gian diễn ra Thế vận hội. Còn sau Thế vận hội, tình hình sẽ như thế nào? Chưa ai có câu trả lời.
Phi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Khối ASEAN khó tìm được lập trường chung về Biển Đông trong hội nghị ngoại trưởng tại Lào. Đối lập Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi biểu tình bảo vệ nền dân chủ. Để mở đầu phần 2 của chương trình là một bài học tiếng Pháp với giáo trình Parlez-vous Paris, bài thứ 37 và thứ 38.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Je m'attends l'arrêt dans 15 minutes à peu près.
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Francesca, j'ai 15 ans, je viens de Roumanie. Je suis en France depuis une année et à plus tard, j'aimerais être un notaire ou un avocat. Je me demande toujours comment faire si on est touriste et on tombe malade, on va aller à un médecin, à un hôpital. Ça passe comment?
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo có hẹn với Francisca, một nữ sinh trung học người Romania, để ghé thăm bệnh viện Avicenne phía bắc Paris. Bonjour Francisca.
Bonjour.
Toi, ça va?
Oui, et toi?
Oui, très bien. Alors dis-moi, as-tu déjà été malade en France?
Oui, quand j'arrive la première fois en France, je tombe malade et j'allais avec ma famille à l'hôpital, mais j'ai pas le carte vitale et numéro de sécurité sociale.
Francisca muốn biết là người nước ngoài phải làm như thế nào để chữa bệnh khi họ không có bảo hiểm y tế hay là số an sinh xã hội, sécurité sociale. Mời các bạn làm quen với bác sĩ Bouchou, chuyên về các bệnh truyền nhiễm và chăm sóc sức khỏe cho người di cư. Thảo phải hỏi nhân viên tiếp khách vì không biết khoa truyền nhiễm nằm ở đâu. Bonjour madame.
Bonjour.
Où se trouve le service des maladies infectieuses?
Alors, vous allez tout droit, première à gauche, vous sortez dehors à droite, porte 11 au troisième.
Merci beaucoup madame.
D'accord, merci beaucoup.
Ah, bây giờ là Thảo phải đi thẳng về phía trước, tout droit.
On est sorti à gauche, première à droite.
Và sau đó là phải rẽ tay trái, à gauche. On prend l'ascenseur?
Oui.
Chambre, ở đây có quá nhiều hành lang vậy nhỉ?
Bonjour, Victor.
Bonjour.
Ah, phòng mạch của bác sĩ Bouchot là nằm ở đây. Ông Bouchot đang đưa Thảo tới phòng mạch của một bà bạn đồng nghiệp. Mời các bạn bây giờ xem bà bác sĩ này tiếp xúc với bệnh nhân như thế nào.
Oui, bonjour, docteur.
Alors, vous êtes revenu depuis quand?
Ben, je suis rentrée, ça fait 10 jours.
Et est-ce que vous aviez de la fièvre?
Ben, j'étais un peu fébrile, mais j'ai pas pris la température.
Bà bác sĩ đang hỏi bệnh nhân có bị sốt hay không? De la fièvre.
D'accord. Est-ce que vous avez des maux de tête?
Oui.
Et vous avez très mal au ventre?
J'ai très mal au ventre.
Très mal au ventre.
Ouais.
Alors, ce qu'on va faire, madame, on va... Déjà, je vais vous examiner.
D'accord.
Bệnh nhân này đau bụng hay là bị nhức đầu? Est-ce qu'elle a mal au ventre? Mal à la tête? Bệnh nhân này đau bao tử trong mấy ngày vừa qua?
On va faire une prise de sang.
La prise de sang, c'est pourquoi ou juste alors?
Comme vous rentrez d'Afrique, on va vérifier que vous n'ayez pas contracté, vous n'ayez pas attrapé ce fameux paludisme là-bas.
D'accord.
Bà bác sĩ kê toa thử máu để xem bệnh nhân có bị sốt rét hay không. Và bây giờ, bà bắt đầu khám cơ thể bệnh nhân để xem có triệu chứng nào khác.
Si nous sommes touristes et on tombe malade à Paris, comment faire? On va aller au médecin ou directement à l'hôpital?
La France est un peu particulière pour ça. C'est un des rares pays où on peut donner des soins assez facilement aux personnes qui n'ont pas la sécurité sociale, on va dire de façon générale aux personnes étrangères.
Rất may là tại Pháp, bác sĩ khám bệnh cho tất cả mọi người, bất kể là có bảo hiểm y tế hay có số an sinh xã hội hay không.
Quand on est touriste, malgré tout, c'est la situation la moins favorable. Parce que si on a un problème d'urgence, si on a vraiment une maladie très grave qui menace la vie, ça, il n'y a pas de problème. Aucun hôpital n'a le droit de vous refuser. Donc on vous donnera les soins. Si vous avez une maladie qui n'est pas urgente, qui ne menace pas votre vie, on vous demandera de payer la somme correspondante à vos soins.
Khi bạn là du khách nước ngoài, thì bạn phải trả chi phí khám bệnh, ngoại trừ các trường hợp khẩn cấp. Nhưng thế nào là khẩn cấp?
Et quand nous sommes malades, comment on sait que c'est une urgence?
C'est une très bonne question, parce que la notion d'urgence est forcément assez floue. Alors, il y a des urgences vitales, c'est l'infarctus, c'est une plaie avec une hémorragie, c'est une gêne respiratoire très forte qui fait qu'on est asphyxié, donc ça, personne ne discutera l'urgence là-dessus.
Các trường hợp khẩn cấp là khi bệnh nhân lên cơn đau tim, infarctus, bị mất nhiều máu, une plaie avec hémorragie, hay là cần hỗ trợ hô hấp, do bị nghẹt thở, une asphyxie.
Et puis par contre, il y a des pathologies bénignes comme une angine où là, personne ne pourra dire que c'est vraiment une urgence et dans ce cas-là, il faudra que la personne paye ses soins.
D'accord, merci beaucoup.
Mais je vous en prie.
Khi bệnh tình không đe dọa đến tính mạng, thì người ta gọi đó là une pathologie bénigne, chẳng hạn như là chứng nhức đầu hay là chứng viêm họng, une angine.
Alors Francisca, tu as compris comment ça se passe au niveau administratif quand on est malade?
Oui, mais en fait, je ne comprends pas. Si on ne parle pas bien la langue, on fait comment?
Il t'est déjà arrivé des situations comme ça?
La première fois, quand je suis allée au médecin, je ne comprends rien. Je ne parle pas du tout français.
Theo Francisca, thì có rất nhiều bệnh nhân ngại đến phòng mạch do không biết nói tiếng Pháp. Kỳ sau, chúng ta sẽ tìm hiểu bác sĩ Bouchot tiếp xúc, trao đổi như thế nào với bệnh nhân nước ngoài.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Je m'attends à l'arrivée dans 15 minutes.
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Francisca, j'ai 15 ans, je viens de Roumanie. Je me demande comment on fait pour parler avec les médecins, si on ne parle pas bien la langue, si on ne comprend à peu près rien.
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo cùng với bạn Francisca ghé thăm một bệnh viện để tìm hiểu bác sĩ Pháp trao đổi như thế nào với bệnh nhân nước ngoài. Bác sĩ Bouchot là trưởng khoa truyền nhiễm tại bệnh viện Avicenne và ông chuyên chăm sóc sức khỏe cho người di cư.
L'hôpital Avicenne, c'est un hôpital qui a une histoire très particulière parce qu'il a été construit dans les années 30 pour soigner les franco-musulmans, puisque on parle là en l'occurrence des Algériens. Et puis bon, après, l'hôpital Avicenne est devenu un hôpital comme les autres.
Bệnh viện Avicenne được xây vào những năm 1930 để chăm sóc giới lao động nhập cư từ Algeria. Với thời gian, bệnh viện này trở nên nổi tiếng nhờ khoa chữa trị các chứng bệnh truyền nhiễm thường thấy nơi người di cư.
Dans le service, à peu près 75% sont d'origine étrangère. Certains sont français, mais d'origine étrangère. Et sur l'ensemble de l'hôpital, c'est à peu près la moitié. Alors les nationalités, on avait fait un calcul il y a quelques années, on avait 62 nationalités différentes.
Trong số các bệnh nhân mà bác sĩ Bouchot tiếp xúc, có tới 75% là người gốc nước ngoài, với 62 quốc tịch khác nhau.
Ça fait beaucoup différentes personnes de toutes les parties du monde, de beaucoup de langues différentes. Et c'est vrai que ça pose parfois des difficultés pour essayer de communiquer le mieux possible avec les patients.
Concrètement, comment ça se passe, docteur?
Ce que je vous propose, c'est qu'on aille assister à une consultation et vous allez voir.
Rào cản ngôn ngữ đôi khi là cả một vấn đề. Bây giờ, Thảo đến xem một cô y tá chích thuốc ngừa cho trẻ em.
Alors, on va essayer de s'organiser. Les enfants, vous allez... Vous installez là, tu vas pas bouger.
Gia đình này chuẩn bị đến Bamako ở Mali. Họ muốn biết cần phải mang theo những loại thuốc nào, có cần chích thuốc ngừa hay không. Une consultation de prévention.
C'est très bien. Donc on va l'installer sur la.
Sur le bras. Attends.
Ah.
Là il sait que.
Là il sait qu'il va lui arriver quelque chose.
Comment il s'appelle?
Yankoubou.
Yankoubou. Viens me voir.
Attends.
Alors, on va piquer l'enfant et après on va bien expliquer.
Tội nghiệp cho đứa bé khi nó thấy cô y tá cầm ống chích.
Là, voilà. Ça, c'est fait.
Cô ấy vừa chích cho đứa bé hai loại thuốc ngừa, bệnh viêm gan A và bệnh sốt vàng da. Sau đó, cô y tá giải thích cách uống thuốc phòng ngừa bệnh sốt rét.
Alors, donc on va continuer pour le petit.
Et comment vous expliquez les diagnostics ou bien les médicaments à prendre?
Alors, nous, on prend le temps qu'il faut pour expliquer la maladie, comment est-ce qu'on l'a attrapée, les précautions à prendre pour éviter de l'attraper de nouveau, et puis évidemment, comment on va traiter la maladie.
Bác sĩ ở đây rất tận tình. Họ không chỉ ngồi kê toa thuốc cho bệnh nhân.
Alors, est-ce que maman parle un petit peu français?
Bác sĩ giải thích cho bệnh nhân các triệu chứng, cũng như cách uống thuốc, đúng liều, đúng cử.
Je vais lui donner un traitement que l'enfant va devoir prendre une fois par semaine.
D'accord.
C'est le Lariam.
Mẹ của đứa bé không biết nói tiếng Pháp. Cô y tá tìm cách giải thích là nên cho đứa bé uống thuốc ngừa sốt rét mỗi tuần một lần, une fois par semaine.
Ça veut dire qu'un comprimé va lui faire 4 semaines.
Quels sont les autres moyens que vous utilisez pour expliquer aux patients?
Parfois, chez les patients qui parlent pas seulement bien français pour bien comprendre, on fait appel à des interprètes. Pour qu'on soit sûr que le patient, dans sa langue maternelle, ait bien compris de quoi il s'agit, et c'est fondamental pour surtout rassurer les patients sur le fait que, en général, c'est pas si grave que ça.
Do rào cản ngôn ngữ, bác sĩ và y tá đôi khi phải nhờ tới thông dịch viên. Điều đó trấn an các bệnh nhân.
D'accord. Vous pouvez lui faire la traduction et si elle a des questions, c'est maintenant.
On prend le temps de bien expliquer en parlant lentement. Et plutôt que de dire « avez-vous compris ?» ou le patient en général dit « oui » par gentillesse, alors qu'il n'a pas forcément bien compris, je demande au patient de répéter ce que j'ai dit. Et ça, ça me permet de voir si les choses ont été bien comprises. Si ce n'est pas le cas, on recommence.
Bác sĩ yêu cầu bệnh nhân lặp lại những điều ông vừa nói để đảm bảo là họ đã hiểu cách dùng thuốc, s'ils ont bien compris.
D'accord.
Merci beaucoup.
Mais je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir. Bon retour.
Alors, Francisca, que penses-tu des méthodes du docteur Bouchot pour communiquer avec ses patients?
Par exemple, sur les premiers médecins que je rencontre quand je suis arrivée en France, les professeurs, c'est trop différent. Ils parlent trop doucement et je comprends tout ce qu'ils lui disent.
Bác sĩ Bouchot rất hiểu tâm lý người bệnh. Ông ăn nói một cách từ tốn để trấn an đối tượng. Ông dùng tiếng Pháp đơn giản, làm sao cho thật dễ hiểu.
Eh bien, je suis ravi que tu aies trouvé ça utile.
Et moi aussi.
Au revoir, Francisca.
Au revoir.
Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là tạp chí thể thao chủ nhật với chủ đề Nga vỡ mộng cường quốc điền kinh thế giới. Tạp chí do anh Vũ biên soạn. Mời quý vị đón nghe.
Tạp chí thể thao.
Hai tuần trước ngày khai mạc Thế vận hội mùa hè Rio 2016, các vận động viên điền kinh Nga chính thức bị cấm thi đấu. Toàn bộ đoàn thể thao Nga rơi vào tầm ngắm kỷ luật tập thể của Ủy ban Thế vận Quốc tế CIO, vừa nổi lên như là một cường quốc điền kinh thế giới. Giờ đây, thể thao Nga bị mang tiếng là siêu cường doping. Hôm thứ Hai tuần này, báo cáo điều tra McLaren theo yêu cầu của cơ quan chống doping thế giới AMA đã công bố xác nhận những cáo giác thể thao Nga từ năm 2011 đến 2015 đã tổ chức cho vận động viên sử dụng doping trên quy mô lớn có sự chỉ đạo của chính phủ. Theo bản báo cáo, thì hệ thống dùng doping trong thể thao Nga đã giấu và đánh tráo hơn 600 mẫu thử dương tính của vận động viên Nga, trong đó có nhiều trường hợp ở Thế vận hội mùa đông Sochi 2014. Nghiêm trọng hơn là việc làm này có sự hỗ trợ của cơ quan an ninh Nga FSB. Thứ Năm đến lượt Tòa án Trọng tài Thể thao ra phán quyết bác đơn khiếu nại của 67 vận động viên điền kinh Nga và khẳng định Liên đoàn Điền kinh Quốc tế có thẩm quyền cấm Nga tham gia các cuộc thi đấu điền kinh tại Thế vận hội mùa hè 2016. Thứ Sáu, IMA tiếp tục nhấn thêm bước nữa kêu gọi Ủy ban Thế vận Quốc tế CIO loại toàn bộ thể thao Nga ra khỏi sân chơi Olympic Rio 2016. Ông Chủ tịch của Cơ quan Chống Doping Thế giới Clive Reedy cho biết quan điểm.
AMA ủng hộ Liên đoàn Điền kinh Thế giới đã quyết định thay đổi quy định, khẳng định treo thi đấu đối với các vận động viên điền kinh Nga. Chúng tôi cũng hài lòng về việc Tòa Trọng tài Thể thao ủng hộ án phạt này. Lý do của quyết định phạt này là cơ quan chống doping của Nga đã không hoạt động đúng như chức phận phải có. Những tin tức gần đây nhất cho thấy cơ quan này vẫn không hành động gì cả. Tôi nghĩ Tòa Trọng tài Thể thao đã có quyết định đúng và phần hệ quả của quyết định giờ đây nằm trong tay Ủy ban Thế vận Quốc tế. Thế vận hội Olympic đã từng có trường hợp có nước tẩy chay không tham dự, nhưng tôi nghĩ Thế vận hội Rio 2016 sẽ diễn ra tốt đẹp. Những vấn đề như vậy cần phải được giải quyết. Điều này có nghĩa là phải có sự thay đổi thực sự trong cách hành xử. Sự thay đổi này phải từ trên xuống. Nga không phải là quốc gia duy nhất dính vào doping, nhưng cho đến giờ tôi chưa thấy một nước nào khác có một hệ thống sử dụng doping ở tầm nhà nước như vậy.
Như vậy là trong suốt cả tuần này, thể thao Nga trong cơn sốc của vụ bê bối doping cấp nhà nước. Còn riêng ngành điền kinh, niềm tự hào của thể thao Nga thì chắc chắn tan vỡ giấc mơ trở thành người khổng lồ của thế giới. Ngược lại thời gian một chút, thừa hưởng phần lớn gia tài của nền thể thao Liên Xô cũ từ năm 1996, Nga mới bắt đầu xuất hiện tại đấu trường Olympic với tư cách quốc gia độc lập. Ngay lập tức, điền kinh Nga trở thành cường quốc thế giới với mục tiêu là bám đuổi và vượt Mỹ. Điểm lại bảng thành tích của điền kinh Nga thì thấy, ở Thế vận hội Olympic Atlanta năm 1996, các vận động viên điền kinh Nga giành 10 huy chương, 3 vàng, 6 bạc và 1 đồng, xếp thứ 2 sau đoàn Mỹ. Thế vận hội Sydney 2000 điền kinh Nga có tụt xuống thứ tư với 13 huy chương, 3 vàng, 4 bạc, 6 đồng. Liên tiếp các kỳ Olympic sau đó từ Athens 2004, Bắc Kinh 2008, rồi đến London 2012, điền kinh Nga trụ vững ở vị trí thứ hai thế giới với số lượng huy chương giành được ngày càng nhiều. Đáng chú ý là kỳ Olympic London 2012, điền kinh Nga suýt nữa giành 8 huy chương vàng thay vì 6 chiếc nếu như không có trường hợp hai vận động viên Sergei Kiryapkin ở môn đi bộ 50km và vận động viên Yulia Zaripova ở môn chạy vượt rào 3000m bị tước huy chương vì doping. Mặc dù vậy, tại London, điền kinh vẫn là mỏ vàng của đoàn thể thao Nga với 14 huy chương, trong đó có 6 vàng. Nếu như ở đấu trường Olympic điền kinh là môn thi đấu số 1 thì điền kinh cũng là con át chủ bài đem lại thành công cho thể thao Nga. Bên cạnh đó, trong các cuộc thi đấu tầm châu lục hay thế giới, thành tích của các vận động viên đã đưa điền kinh Nga lên hàng cường quốc thế giới, thậm chí đã hai lần ở các đại hội điền kinh thế giới 2001 ở Edmonton, Canada và 2013 trên sân nhà, Nga đã thành công chốt ngôi bá chủ của Mỹ trong làng điền kinh thế giới. Nhưng cũng từ khi các vận động viên Nga bị rơi vào tầm ngắm của cơ quan chống doping và khi vụ bê bối manh nha bị buông ra, thì người ta cũng bắt đầu thấy thành tích của điền kinh Nga có vấn đề. Bằng chứng là ở giải vô địch thế giới năm 2015 tại Bắc Kinh, điền kinh Nga thất bại thê thảm, chỉ giành được 4 huy chương, trong đó có 2 vàng. Từ sau khi ra khỏi Liên bang Xô Viết trong vòng 2 thập kỷ, các vận động viên điền kinh Nga đã ghi dấu với bảng thành tích rất ấn tượng 24 huy chương vàng Olympic, 51 chức vô địch thế giới. Không những thế, điền kinh Nga còn sản sinh ra những ngôi sao lớn thế giới, đó là nữ hoàng môn nhảy sào Yelena Isinbayeva, người đang giữ kỷ lục thế giới từ năm 2009 với mức sà 5,06m, hai lần vô địch Olympic 2004-2008 và huy chương đồng 2012. Thế hệ trẻ thì phải kể đến Sergei Subenkov, nhà vô địch thế giới môn chạy vượt rào 110m, đang vươn lên ở tầm những tên tuổi lớn. Rất tiếc những vận động viên này sẽ vắng mặt tại Rio 2016 dù chưa bao giờ họ bị kiểm tra dương tính. Với phong trào Olympic. nhân vụ bê bối doping của thể thao Nga. Chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn điền kinh của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Xin chào ông Dương Đức Thủy. Như ông cũng đã biết, thông tin về việc thể thao Nga và cụ thể là bộ môn điền kinh của nước này đang bị rơi vào một vụ bê bối lớn về sử dụng doping. Việc sử dụng doping trong làng thể thao không phải là vấn đề mới, nhưng với trường hợp của các vận động viên Nga bung ra ở trên quy mô chưa từng có như vậy, thì thưa ông có nhận xét gì về vụ bê bối này?
Doping là một trong những cái mà đã được sử dụng từ rất là lâu rồi. Trong đó có một số các cái môn thể thao đã đòi hỏi một cái khả năng sức bền đấy, hoặc là cái khả năng tốc độ, khả năng bộc phát, sức mạnh. Trước đây thì các cái phương tiện, các cái phương pháp còn khá là thô sơ, cho nên là những biện pháp để phát hiện thì nó ít, cho nên là có rất là các vận động viên đã lọt lưới. Tuy nhiên thì trong những năm gần đây khoa học đã phát triển rất là mạnh, thậm chí tính đến cả những cái trường hợp dự bị, tức là có khả năng sử dụng, ví dụ như là những chất về lợi tiểu. Thực ra nó không phải là chất kích thích, không phải là chất cả doping, nhưng nó lại là một chất làm tẩy rửa những cái tàn dư của các cái chất doping trong cơ thể. Thì khi bị phát hiện như thế cũng coi như một nhân là có sử dụng doping. Quay trở lại cái vấn đề của các vận động viên Nga thì có rất nhiều các dạng doping, và 67 vận động viên của Nga thì không phải tất cả cùng sử dụng thuốc, mà người ta sử dụng khá nhiều các loại thuốc, cũng khá là đa dạng những cái phương pháp sử dụng, thậm chí không phải là chỉ riêng các vận động viên tinh, mà thậm chí có thể là toàn bộ quốc gia Nga sẽ bị cấm không được tham dự Olympic này. Thì cái này không phải là chỉ riêng trong vòng một vài thời gian gần đây, mà thậm chí nó có cái quá trình lâu dài. Chính vì thế trọng tài thể thao và tổ chức anti-doping của thế giới là đã phán quyết là như vậy. Và thực sự đây là một trong những cái tổn thất rất là lớn cho phong trào nói chung và thể thao nói riêng đối với Liên bang Nga.
Các vận động viên Việt Nam giờ đây đã thường xuyên tham gia các sân đấu quốc tế lớn và cũng đã có đôi lần dính vào doping. Là người làm công tác quản lý thể thao, quan điểm của ông thế nào về vấn đề sử dụng doping, việc chống doping có được quan tâm trong thể thao Việt Nam không ạ?
Thế còn về cái quan điểm của cá nhân tôi trong những vấn đề này, ngày xưa khi tôi là vận động viên ấy, khi mà cái khái niệm doping còn đang rất là mù mờ, tức là chúng ta chỉ hiểu là những cái chất hoặc là những cái phương pháp nào đó kích thích chúng ta hưng phấn hơn, mạnh mẽ hơn so với bình thường thì đều bị cấm. Thì chúng tôi cũng không sử dụng những cái đó, ngay cả những khi mình muốn uống một cốc cà phê. Còn hiện đại như bây giờ thì cái lượng cà phê để có thể gây được hưng phấn mà được có doping thì nó phải khá là lớn. Đấy, ví dụ như là phải uống một ngày 5 đến 7 8 cốc cà phê đó, thì cái nồng độ cà phê nó mới có thể được coi là bị cấm. Hiện nay thì ở Việt Nam cũng đã có những trường hợp bị. Ví dụ như chúng ta thấy vận động viên Tô Thị Ngân Thương ở môn thể cụ cũng đã bị dính Olympic Bắc Kinh. Rồi thì vận động viên Nguyễn Mai Quỳnh ở nội dung nhảy ba bước của Đài Điền Kinh Việt Nam khoảng 2003 cũng đã bị dính một cái chất cấm, nhưng cái chất thì nó lại là cái chất rất là thô, tức là nếu như có tác dụng thì phải dùng rất lâu dài và sau này quá trình giải cũng tốn rất nhiều thời gian, cho nên rất dễ bị phát hiện. Đấy, khi chúng ta các vận động viên chúng ta bị phát hiện sự doping thì thường là những mức phạt 2 năm không được tham dự các cuộc thi đấu quốc tế. Thế còn thời gian gần đây thì với cái, các cái cảnh báo từ WADA và từ tổ chức phòng chống doping Việt Nam, cũng có một trung tâm phòng chống doping của Việt Nam, thì cũng đã khuyến cáo cho các huấn luyện viên và vận động viên là tránh xa những cái chế phẩm, những cái dược phẩm, những cái phương pháp bị cấm để tránh làm tổn hại đến cái uy tín quốc gia cũng như là làm ảnh hưởng đến sức khỏe của vận động viên sau này.
Tạp chí Thể thao xin cảm ơn ông Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn điền kinh của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc với chủ đề Amy Winehouse, Tài và Mệnh, tạp chí do Hoài Diệu biên soạn, được phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Try to make me go to rehab, I won't go, go, go.
Nếu như Amy Winehouse khiến thế giới biết đến như một hiện tượng âm nhạc xuất chúng qua album Black to Black vào năm 2006, thì 5 năm sau, ngày 23 tháng 7, 2011, thế giới ngậm ngùi đưa tiễn cô vào cõi vĩnh hằng, xót thương cho một tài năng âm nhạc xuất chúng mà bạc mệnh. Amy Jade Winehouse là ca sĩ, nhạc sĩ người Anh, phong cách âm nhạc của cô có sự hòa trộn của dòng nhạc jazz, blues và soul. Với chất giọng đặc biệt và khuynh hướng thời trang của thập niên 1950, cô đã trở thành biểu tượng sáng giá trong làng âm nhạc những năm 2000.
Nếu như album khởi nghiệp Frank của cô được công chúng trong nước đón nhận nồng nhiệt vào năm 2003, thì album thứ hai Black to Black phát hành năm 2006 lại là quả bom tấn làm rung chuyển làng âm nhạc thế giới. Trong đó, linh hồn của đĩa nhạc ca khúc Rehab do chính cô sáng tác đã gặt hái tới 3 giải thưởng âm nhạc Grammy năm 2007. Đó là giải cho nữ ca sĩ xuất sắc nhất, giải album của năm và bài hát hay nhất của năm cho ca khúc Rehab. Theo thời báo Times, Rehab là bài hát dễ thương, xinh xắn và vui nhộn, lại vừa quyến rũ vừa khùng điên. Thật là không thể không bị mê hoặc bởi nét độc đáo của nó.
Thuở thơ ấu, Amy Winehouse vốn là một cô bé thông minh, cá tính, thậm chí bị coi là cá biệt và có niềm đam mê ca hát cháy bỏng. Bố mẹ của cô nhiều lần được mời đến gặp hiệu trưởng bởi vì cô ta thường hát toáng lên giữa lớp học. Năm Amy 12 tuổi, mặc dù không được bố mẹ đồng ý, nhưng cô ấy đã tự nộp đơn dự tuyển vào trường nghệ thuật Sylvia Young Theatre School ở London và giành được học bổng nhờ tài ca hát, diễn kịch và năng khiếu nhảy claquette của mình. Trong cuốn kỷ yếu của trường, cùng năm đó, Amy viết: "Người ta nói rằng tôi may mắn được sở hữu một giọng hát đẹp và chắc chắn là vì bố tôi. Tôi ước mơ trở thành người thật nổi tiếng, được biểu diễn trên sân khấu. Đó là tham vọng của cuộc đời tôi. Tôi muốn những ai nghe tôi hát đều có thể quên đi những vướng bận đời thường trong 5 phút. Tôi muốn mọi người nhớ đến tôi như một nghệ sĩ, ca sĩ, là một người luôn khiến các khán phòng hòa nhạc của West End và Broadway chật kín người xem."
Dưới cái nhìn của giáo viên trường Sylvia Young, Amy được đánh giá là một học sinh luôn ngập tràn tâm hồn và sự thông minh đáng kinh ngạc. Trong phần mở đầu cuốn phim tài liệu về cô của đạo diễn Asif Kapadia, cô bé Amy Winehouse năm ấy, 14 tuổi, xuất hiện trong một buổi tiệc sinh nhật. Trên miệng vẫn còn ngậm thành kẹo mút, vui vẻ giữa đám bạn bè. Không có gì khác biệt so với những đứa trẻ khác cùng trang lứa, cho tới khi Amy cất giọng hát bài Happy Birthday. Đó là chất giọng khá đặc biệt và lối xử lý thanh nhạc hoàn hảo, cho dù tuổi của cô còn rất trẻ. Thời báo The Guardian kể rằng Amy Winehouse được tặng cây đàn guitar đầu tiên vào năm 14 tuổi và thời gian sau đó, cô bắt đầu viết những bài hát lấy cảm hứng từ những nghệ sĩ nhạc jazz và folk nổi tiếng như James Taylor và Carole King.
Sau, Amy mệnh danh là La Chanteuse à la choucroute, tạm dịch ca sĩ dưa bắp cải. Nữ danh ca mà tất cả mọi người đều muốn nghe một lần trong đời. Ở đâu có cuộc tranh tài, ở đó Amy Winehouse không hề để lại một cơ hội chiến thắng nào cho đối thủ. Tài năng âm nhạc kiệt xuất của cô được ghi dấu bằng 5 giải thưởng Grammy, một giải thưởng Brit Award và một giải MTV Europe Music. Tuy nhiên, đằng sau một Amy rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu là một Amy hoàn toàn khác, cô đơn và trầm cảm. Đằng sau lớp vỏ mạnh mẽ kia là một tâm hồn của cô gái trẻ, mỏng manh, dễ xao động. Amy Winehouse đã rời bỏ công chúng, ra đi mãi mãi bởi chứng nghiện rượu ở tuổi 27.
4 năm sau sự mất mát lớn lao, giới hâm mộ mới khám phá ra rằng cô ấy đã sẵn sàng cho một dự án âm nhạc mới, album thứ 3. Một trong những nhà sản xuất cũ của cô, Salam Remy, khẳng định trên tờ Billboard rằng phòng thu đã được đặt chỗ, tất cả tựa đề bài hát đều đã được viết lên giấy. Cô ấy hẳn đã viết xong những tác phẩm của mình một vài tuần trước khi mất. 14 bản demo đã xong, chỉ còn chờ đến ngày thể hiện. Thật đáng tiếc, David Joseph, giám đốc Universal Music Anh Quốc, đã quyết định hủy tư liệu quý giá này, mà theo ông đó là về vấn đề đạo đức. Bởi vì nếu không sẽ là cơ hội cho những kẻ hám tiền nhảy vào trục lợi sau sự ra đi đột ngột của Amy Winehouse.
My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spent my days ever hungin' and wondering why it's been wrongin'. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul.
Vài tháng sau khi qua đời, Tony Bennett đã đưa lên mạng cá nhân đoạn clip mà ông đã hát đôi cùng với Amy Winehouse, danh phẩm Body and Soul, được coi là bản thu âm chính thức cuối cùng của cô. Ca khúc nằm trong album Duet 2 của cây đại thụ trong làng nhạc jazz Tony Bennett cũng là thần tượng tuyệt đối của Amy Winehouse. Cô nói, tôi lớn lên bằng những đĩa nhạc của ông, chính ông là người dạy cho tôi hát. Amy Winehouse xuất hiện với nụ cười trên môi, xúc động và không ngừng xin lỗi vì sự diễn xuất tồi của mình bên cạnh giọng hát mạnh mẽ, đầy uy lực của thần tượng Tony Bennett. Cảm nhận về Amy, ông bộc lộ, một số người nghĩ rằng tất cả mọi người đều có thể hát nhạc jazz, nhưng họ không thể học cách nhấn nhá, đạo phách trong nhạc jazz có thể được, nhưng ngoài ra còn tồn tại một tâm hồn jazz. Nó có thể sinh ra cùng bạn hoặc là không. Và Amy đã được sinh ra với tâm hồn đó. Lắng nghe Body and Soul của Tony Bennett và Amy Winehouse, chúng ta như cảm nhận được nỗi buồn mênh mông và cảm xúc rối ren ẩn sâu sau giọng hát phiêu linh ấy. Phải chăng sự xáo động tâm hồn trong con người cô báo trước một sự ra đi mãi mãi? Lúc này đây, lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng, tài năng, danh vọng đã thua trong cuộc chiến với định mệnh. Như Nguyễn Du đã từng nói, trăm năm trong cõi người ta, chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Are you pretending it looks like the ending, unless I could have one more chance for birthday?
My life a wreck you're making.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Khối ASEAN khó tìm được lập trường chung về Biển Đông trong hội nghị ngoại trưởng tại Lào. Đối lập Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi biểu tình bảo vệ nền dân chủ. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề phán quyết của Tòa Thượng trại Thường trực thách thức đòi hỏi chủ quyền Biển Đông của Việt Nam. Trọng Nghĩa biên soạn với phần phân tích của giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ. Toàn bộ biên tập xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.